thính giả đang theo dõi tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông của SBS Radio. Thưa quý vị, giữa lúc những tranh chấp tại Biển Đông ngày một leo thang, thì việc tìm những người đồng minh có tầm ảnh hưởng, đủ sức ngăn chặn âm mưu bành trướng của Trung Quốc là điều cần thiết. Nhật được xem là một trong những đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh mẽ so với Trung Quốc. Thời gian gần đây, Nhật đã có những hành động liên kết với Hải quân Việt Nam trong việc cùng chống lại Bắc Kinh.
Theo tờ Straits Times, Bộ Quốc phòng Nhật Bản và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã quyết định cho máy bay tuần tra chống tàu ngầm PGC Orion ghé vào căn cứ quân sự các nước xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam và Philippines, trên đường trở về từ vùng biển Somalia. Cụ thể, theo kế hoạch, vào tháng 2 năm 2016, chiếc máy bay PGC Orion sẽ ghé thăm quân cảng Cam Ranh của Việt Nam để tiếp liệu và tham gia các diễn tập quân sự tại đây. Thêm vào đó, chiếc máy bay này còn ghé thăm đảo Palawan của Philippines, nằm gần quần đảo Trường Sa, đảo Labuan của Malaysia ở phía nam Biển Đông và cũng sẽ tham gia các hoạt động trao đổi quốc phòng với quân đội hai nước này. Máy bay tuần tra PGC Orion của lực lượng phòng vệ Nhật Bản là máy bay chuyên tham gia các chiến dịch hoạt động đa quốc gia chống cướp biển ngoài khơi Somalia. Cứ 3 tháng một lần, PGC hoạt động qua lại giữa Nhật Bản và châu Phi trong sứ mệnh này. PGC Orion là máy bay tuần tra chống tàu ngầm tối tân do hãng Lockheed Martin của Hoa Kỳ thiết kế và được hải quân nhiều nước sử dụng hiệu quả, cũng là mối lo ngại cho hải quân Trung Cộng. Trước đó, nhân chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Hà Nội hồi đầu tháng 11, 2015, hai bên đã ký kết thỏa thuận cho phép chiến hạm của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản được quyền cập vào quân cảng Cam Ranh để tiếp liệu nhu yếu phẩm, sử dụng các dịch vụ hậu cần, sửa chữa và có thể mở rộng hoạt động trong tương lai.
Hành động của Nhật Bản đưa máy bay B-3C Orion tới các căn cứ quân sự của các nước quanh Biển Đông cho thấy nhiều khả năng chiếc máy bay này sẽ bay qua cả những khu vực Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trái phép và cố tình thay đổi hiện trạng. Động thái này cũng thể hiện rõ cam kết của nước này trong việc tham gia bảo vệ tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Biển Đông, trong bối cảnh Trung Cộng ngày càng hung hăng, leo thang căng thẳng trong khu vực này. Bên cạnh đó, Hải quân Nhật sẽ tập trung giám sát Biển Đông nhiều hơn.
Báo Yomiuri Shimbun của Nhật loan tin, Bộ Quốc phòng Nhật đã quyết định đưa các máy bay tuần tra loại B-3C đang làm nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia về nước để tập trung vào nhiệm vụ giám sát vùng Biển Đông. Theo nguồn tin trên, các máy bay trinh sát B-3C sẽ được điều động tăng cường các hoạt động giám sát trên các khu vực đang có tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và những nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines hay Việt Nam.
Trước việc Bắc Kinh thường xuyên cho tàu xâm nhập vùng biển quanh đảo Senkaku điếu ngư dưới quyền quản lý của Nhật Bản, Tokyo đã có phản ứng cứng rắn hơn. Phát ngôn nhân chính phủ Nhật Bản vào hôm 12 tháng 1 tiết lộ rằng, mới đây Tokyo đã lưu ý Bắc Kinh rằng Hải quân Nhật Bản đã được lệnh trục xuất mọi tàu thuyền nước ngoài tiến vào vùng lãnh hải Nhật Bản. Theo ông Suga, chỉ thị đã được chính phủ Nhật Bản thông qua hồi tháng 5 năm 2015. Nếu tàu hải quân nước ngoài đi qua vùng biển Nhật Bản với những mục tiêu khác hơn là qua lại vô hại, thì Hải quân Nhật Bản sẽ lập tức tiến hành tuần tra để buộc tàu ngoại quốc đó rời khỏi vùng biển Nhật Bản. Lời xác nhận về nhiệm vụ mới của Hải quân Nhật Bản đã được ông Suga đưa ra sau khi nhật báo Yomiuri tiết lộ là tàu Hải quân Nhật Bản sẽ được cử đến hiện trường để trục xuất tàu Hải quân Trung Quốc khi các chiếc tàu này vượt qua lằn ranh 12 hải lý quanh các đảo. Theo hãng tin của Anh Reuters, vào cuối năm ngoái, một tàu hải cảnh Trung Quốc có trang bị tháp pháo đã tiến vào vùng mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình, gần quần đảo Senkaku. Gần đây hơn, theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, mới đây, hai chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc lại tiến vào khu vực nói trên. Một trong hai chiếc có trang bị vũ khí. Bị phía Nhật Bản yêu cầu rời khỏi khu vực, hai chiếc tàu Trung Quốc đã đáp trả lại bằng lập luận họ đang di chuyển trong vùng biển Trung Quốc và chính tàu Nhật Bản phải rời đi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông. Trong khi Nhật và Hoa Kỳ có nhiều hành động gây khó dễ khiến cho Trung Quốc không thể chiếm được Biển Đông, nhiều người lo ngại rằng chiến tranh vẫn xảy ra và có nên tin vào phe thứ ba hay không? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với BBC tiếng Việt tại London, nhà báo Greg Rutherford cho rằng Trung Quốc đang hành động dại dột ở Biển Đông. Nhà báo Hoa Kỳ này cũng nói là Bắc Kinh sẽ không bao giờ kiểm soát được vùng biển vì còn có Nhật Bản và Hoa Kỳ, những quốc gia không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Thưa ông, khi mà nói về vấn đề Biển Đông, thì liệu câu chuyện có còn nằm trong tầm tay kiểm soát của Việt Nam hay không?
I think the first thing about the South China Sea is that it dispels the myth that
tôi nghĩ vấn đề đầu tiên là nó đã xóa tan câu chuyện huyền thoại rằng Trung Quốc có tầm nhìn chiến lược lớn về tương lai lâu dài ở Biển Đông. Nếu họ thực sự có tầm nhìn ấy, thì làm sao mà cả thế giới lại giận dữ với họ, mất lòng tin với họ? Những gì họ đang làm về chuyện lãnh hải liên quan tới Việt Nam và Philippines thật quá đáng. Ra tới đó để rồi phá nát rặng san hô và tuyên bố chủ quyền ở nơi rõ ràng không phải của họ mà không có chứng cứ pháp lý. Nếu cố vấn cho chính quyền Trung Quốc, tôi sẽ nói rằng nếu anh muốn các quốc gia châu Á có lý do để thân Mỹ hơn thì cứ làm những gì anh đang làm.
Nhưng thưa nhà báo Rex Rutherford, Trung Quốc nói là họ có bằng chứng lịch sử đối với khu vực này.
They don't. As simple as that. They will never control those ceilings.
Không, đơn giản là họ không có. Họ sẽ không bao giờ kiểm soát được vùng biển đó, và Nhật Bản sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Hoa Kỳ cũng không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Sẽ không xảy ra được chuyện đó.
Ông có nghĩ rằng là chiến tranh sẽ có nguy cơ xảy ra không ạ?
Nếu Trung Quốc không lùi bước, sẽ có đấy. Đây là tình huống có thể dẫn tới nguy hiểm thực sự. Tôi không phải là chuyên gia về Biển Đông, nhưng tôi bắt đầu viết về vấn đề này từ những năm 1990, và vào thời điểm đó, rất khó có thể hình dung rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động này.
Liệu thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông có khác đi gần đây không, thưa ông?
I just think the mood is that we don't trust those guys.
Tôi nghĩ là họ khá dại dột và sớm hay muộn thì họ cũng phải lùi bước và có trách nhiệm hơn. Tôi nghĩ thái độ chung là chúng tôi không còn tin những kẻ này nữa. Việt Nam vẫn làm việc với họ nhưng vẫn canh chừng và quan sát họ.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của nhà báo Chris Rutherford với đài BBC. Quý vị đang theo dõi Sóng Gần Biển Đông của SBS Radio. Thưa quý vị, chưa bao giờ những tin tức về ngư dân vô tội của Việt Nam lại trở thành vấn đề đáng báo động như hiện nay. Mới đầu tuần, 4 tàu cá Việt Nam đã bị tàu cá Trung Quốc bao vây, phá hoại ngư cụ tại vùng biển Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Truyền thông trong nước cho biết 4 chiếc tàu cá của ngư dân khu phố 5 thị trấn Cửa Việt đang đánh bắt ở vùng biển Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị 10 tàu cá Trung Quốc bao vây và gây hấn. Và sau đó vài ngày thì cảnh sát biển Việt Nam mới có mặt tại hiện trường. Và khi nhìn thấy tàu của cảnh sát biển Việt Nam thì các tàu cá Trung Quốc bỏ chạy. Tổng thiệt hại của các ngư dân Việt trong lần bị tấn công này gần 100 triệu đồng. Ngư dân Việt Nam trước giờ đều nói là họ bị Trung Quốc tấn công thường xuyên. Tàu thì bị đâm, đồ đạc bị phá hủy, thủy thủ đoàn thì bị đánh. Trước đó, Việt Nam đã tố cáo Bắc Kinh tìm cách đẩy ngư dân ra khỏi vùng biển, nơi các gia đình đã đánh cá trong nhiều thế hệ. Cụ thể là ông Võ Văn Dầu, 42 tuổi, đã cho xem các bức hình trên điện thoại chụp vết thương của ông. Đó là những vết thâm tím sâu to, những vết xước, bởi vì ông đã chịu một vụ tấn công kéo dài một tiếng và sau đó phải nhập viện. Ông cho hay là vào hồi tháng 7, tuần duyên Trung Quốc đã đâm vào tàu gỗ của ông, làm hư hỏng nặng, trong khi ông đánh cá gần với Hoàng Sa. Ông Dầu sống trên đảo nhỏ Lý Sơn. Và trong năm qua, Việt Nam tuyên bố gần một nửa tàu cá của đảo đánh cá trong vùng này đã bị Trung Quốc tấn công. Ngư dân Lý Sơn quan trọng cho an ninh quốc gia Việt Nam đến mức là họ được miễn nghĩa vụ quân sự và công việc của họ là cứ tiếp tục ra khơi, đối diện với đe dọa của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ của Việt Nam. Hòn đảo nằm bên rìa khu vực mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, chiếm đến 90% diện tích biển Nam Trung Hoa mà Bắc Kinh nói là của họ. Bắc Kinh chưa bao giờ công bố chính xác địa giới của khu vực họ đòi chủ quyền. Vì thế, người dân Việt Nam không hiểu là có thể đi xa tới đâu mà không đụng tàu Trung Quốc. Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết.
Người dân Việt Nam không sợ hãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh cá ở vùng biển đó. Dĩ nhiên chúng tôi đối diện các vụ tấn công của Trung Quốc và ngày càng xấu hơn. Năm nay 50 tàu, vào vùng đó thì 20 tàu bị tấn công.
Người dân Lý Sơn đã trở thành những người lính của tranh chấp, được chính phủ giao cho nhiệm vụ kháng cự lại yêu sách của Trung Quốc. Ông Võ Văn Dầu nói là ông không định ngừng bắt cá. Sau khi tàu sửa xong, ông sẽ lại đi ra vùng biển tranh chấp.
Chúng tôi cần đánh cá mà không bị đe dọa và hy vọng đàm phán ngoại giao sẽ đem lại hòa bình. Nhưng chúng tôi muốn Trung Quốc ngừng tấn công.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông. Vừa rồi là những tâm sự của người ngư dân liên tục bị thuyền và tàu tuần duyên của Trung Quốc tấn công. Quay trở lại với những tin tức về Biển Đông. Bị Việt Nam cực lực tố cáo là đã vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi cho phi cơ xuống đá chữ thập vùng quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ quan điểm của Việt Nam và cho rằng họ có toàn quyền tổ chức các chuyến bay đó, vốn thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Ngay sau khi Bắc Kinh cho 3 chiếc phi cơ dân sự hạ cánh trên đá chữ thập mà họ đã bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa, Biển Đông, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối về mặt ngoại giao và đã kiện tụng Trung Quốc lên ICAO, cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách hàng không dân dụng. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Việt Nam và cho rằng Trung Quốc không cần phải thông báo cho phía Việt Nam vì các chuyến bay nói trên thuộc diện hàng không nhà nước và không bị Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế cũng như các quy định có liên quan đến ICAO ràng buộc, vì đây là vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia. Một mặt là khẳng định như vậy, nhưng một mặt khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cho rằng ngành hàng không của Trung Quốc đã thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam về các chuyến bay từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, nhưng không nhận được câu trả lời. Theo giới chuyên gia hàng không được nhật báo Mỹ Wall Street Journal trích dẫn, cốt lõi của vấn đề là Trung Quốc đã dùng máy bay hàng không dân dụng để thực hiện các chuyến bay, nhưng lại dán lên nó nhãn chuyến bay nhà nước. Theo ông David Lamont, tư vấn cho chuyên sang hàng không Flight Global, ông cho biết:
đối với một nước, việc gọi một chuyến bay nào đó là một chuyến bay nhà nước rất dễ. Và đối với các nước khác, việc tố cáo quốc gia thực hiện chuyến bay là vi phạm các quy định của ICAO cũng rất dễ.
Công ước về hàng không dân dụng quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết xác định rằng các quy tắc của ICAO không áp dụng đối với các loại máy bay nhà nước, vốn được định nghĩa là máy bay sử dụng trong các hoạt động quân sự, hải quan và cảnh sát. Trong một thông báo đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nói các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc đã tác động tới an ninh và an toàn bay trên Biển Đông. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh:
việc Trung Quốc cho máy bay ra đá chữ thập, cho dù là dưới bất kỳ danh nghĩa nào, với cách làm như vừa qua, cũng đều ảnh hưởng đến an ninh an toàn tự do hàng không ở Biển Đông, đi ngược lại các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Chicago năm 1944 về hàng không dân dụng và các phụ lục liên quan đến quy tắc bay qua vùng trời quốc tế.
Ông Bình nói các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc về mặt thực chất nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và ông yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc bay ra đá chữ thập và không có thêm các hành động nào khác vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam trong năm nay đã ghi nhận ít nhất là 46 lỗi liên quan tới các máy bay Trung Quốc bay trong không phận do Việt Nam kiểm soát mà không báo trước. Đến đây cũng đã hết giờ dành cho tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông. Hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.